Diễn biến mới vụ tướng Trung Quốc đột ngột bỏ về. Việc ông Phạm Trường Long, quan chức quân sự đầy quyền lực của quốc gia láng giềng phương Bắc mới đột ngột cắt ngắn chuyến thăm quốc gia Cộng sản anh em, tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán. Ông Nguyễn Vinh Quang, cựu phó đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một chuyện chưa từng có.
Tôi cảm thấy đột ngột từ cái chuyện này, chưa có trường hợp tiền lệ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông cáo ngắn gọn, trong đó nói rằng vị tướng của họ phải hủy sự kiện giao lưu trên biên giới với phía Việt Nam vì lý do sắp xếp lịch làm việc. Tuy nhiên, ông Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ, cho rằng gốc rễ của vấn đề có thể xuất phát từ chuyện tranh chấp lãnh hải. Ông nhận định tiếp.
Rõ ràng là với một cái chuyện tổ chức được sắp xếp từ trước rồi. Có thể hàng năm chơi rồi, nhưng bây giờ thay đổi chắc là nó có những vấn đề nào đó. Trong cái quá trình có cái việc trao đổi qua đến. Cũng có thể là một cái liên quan đến
khi được hỏi liệu có thể xác nhận rằng việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến đi vì bất đồng về Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 6 không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ông cảnh sảng nói xin trích, với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông đang nguội đi và tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó là một thành tựu đạt được sau nhiều nỗ lực và nên được tất cả các bên trân trọng. Người phát ngôn Trung Quốc nói tiếp, xin trích, các nước liên quan cần phải kiềm chế không có các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình tại vùng biển tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan cùng làm việc với Trung Quốc để cùng duy trì quan hệ song phương và bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực. Tới ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa hồi đáp email của VOA Việt ngữ về thông tin mà vị tướng chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc tuyên bố trước Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch rằng Biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Tiến sĩ Trục cho rằng tuyên bố như vậy đã được Trung Quốc nêu ra, nhưng đáng chú ý là nó phát ra từ ông Phạm Trường Long trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của nước chủ nhà. Cựu quan chức từng xử lý vấn đề biên giới của Việt Nam nói thêm.
Trong cái cuộc gặp của các lãnh đạo Việt Nam, ông ta là người đại diện cho Trung Quốc đó, còn nếu là cái chuyện này, thì rõ ràng một lần nữa thể hiện cái lập trường rất là cứng rắn của Trung Quốc là trong cái quá trình hai bên đàm phán với nhau, tôi cho rằng là để mà mỗi bên thể hiện cái lập trường của mình là cái chuyện bình thường, để cho từ đó hai bên đàm bạc với nhau để có được một cái thỏa thuận cần thiết, những người mà có một cái thiện chí, có một cái ý muốn rõ ràng trong cái việc để nhau ngồi đàm phán giải quyết tranh chấp, thì không vì những cái những quan điểm khác nhau đó mà tự ái hay là có cái thái độ bất bình thường.
Tới tối ngày 22 tháng 6, báo chí do nhà nước kiểm soát của Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc ông Phạm cắt ngắn chuyến công du, cũng như không có lời giải thích từ phía Hà Nội. Một số nhà phân tích cho rằng việc Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ và Nhật, nhất là chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với các tuyên bố về Biển Đông sau đó đã làm mếch lòng Trung Quốc. Bản thân tướng Phạm Trường Long, trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2015, đã thúc giục quân đội Hoa Kỳ giảm bớt các hoạt động hải quân và không quân ở Biển Đông, cũng như duy trì quan điểm không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp tại đó nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Ashton Carter khi đó, ông Phạm cũng tuyên bố rằng Nam Hải, tức Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa, cũng như tuyên bố rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng và thiết lập các cơ sở quân sự trên đó, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ này năm ngoái cũng đưa tin rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Phạm Trường Long đã tới quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và đã gặp các sĩ quan cũng như binh sĩ đồn trú trên đó. Tin cho hay quan chức quân sự này cũng đã được cập nhật về tiến độ xây dựng trên đảo.
Việt Nam, một đồng chí thân thiết của Cuba, không hề có phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ công bố những thay đổi trong chính sách của Washington đối với nước này. Dư luận quốc tế đã lên tiếng chỉ trích hành động của Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba của cựu Tổng thống Obama, cho rằng nước Mỹ sẽ chịu thiệt hại nhiều vì quyết định này. Bộ Ngoại giao Mexico, một nước trong khối Mỹ Latin, khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba. Một cựu nhà báo không muốn được nêu tên nói với VOA rằng thật lạ là chính sách đảo nghịch của Tổng thống Trump không xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Thật là xấu hổ. Nhà báo này không bình luận gì thêm về điều này, nhưng hàm ý nói đến mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Cuba. Việt Nam có chung hệ tư tưởng cộng sản với Cuba và từng nhận nhiều sự trợ giúp từ Cuba, đặc biệt dưới thời Fidel Castro. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam không có một công bố nào liên quan đến chính sách đảo chiều của Tổng thống Trump. Truyền thông trong nước đưa tin về công bố này của ông Trump, nhưng không có bình luận gì từ phía các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong khi không có phản ứng nào từ chính phủ Việt Nam, cộng đồng mạng xã hội đã lên tiếng phản đối chính sách của ông Trump, theo nhà báo Lưu Kha.
Người ta bày tỏ cái sự phản đối đối với chính sách của Trump, rồi người ta coi đó là một cái sự bất công và coi đó là một cái sự sai lầm. Thì có nhà báo và rất nhiều người đã lên tiếng là phản đối cái đấy. Còn từ phía nhà nước thì bảo là đồng tình với cái chuyện đó, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là nhà nước Việt Nam không đồng tình với cái biện pháp mà có về cấm vận trong cũng sẽ phản đối. Nhưng mà còn cái mức độ như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào mối quan hệ, cái quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay.
Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Mỹ và có cuộc gặp mặt với Tổng thống Trump. Chuyến thăm này được đánh giá là một hành động của Việt Nam để kết thân với chính phủ Hoa Kỳ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam dưới thời Thủ tướng Phúc đã chủ động tiến gần hơn với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực và dường như thăng thế trong các vụ tranh chấp lãnh hải trong Biển Đông. Việt Nam được sự trợ giúp cả về tinh thần lẫn vật chất từ Cuba trong thời chiến tranh với Mỹ. Hai nước có một mối quan hệ đặc biệt trong hơn nửa thế kỷ qua, theo nhà báo Lưu Kha, người từng sống và làm việc tại Cuba trong 15 năm.
Cung cấp cho Việt Nam 100.000 tấn đường trong những năm chiến tranh, thế rồi xây dựng cho 5 công trình kinh tế rất quan trọng. 5 công trình đó là cũng cả hàng trăm triệu đô la, chưa kể là trong nhiều năm luôn luôn là cái tiếng nói ủng hộ của chúng ta ở quốc và diễn đàn nào trên thế giới. Chính vì thế mà Fidel đã từng phát biểu, tức là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả mạng mình. Thì đấy, cái câu nói đó nó thể hiện tất cả những cái tình đoàn kết của Cuba với Việt Nam rất là lớn.
Fidel Castro từng được coi là chỗ dựa tinh thần của các nhà lãnh đạo Việt Nam, và chính phủ Việt Nam đã để quốc tang khi lãnh tụ Cuba ra đi vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài việc Cuba và Việt Nam cùng chung ý thức hệ cộng sản, một lý do khác Cuba ủng hộ Việt Nam theo nhà báo Lưu Kha chính là vì Việt Nam chống Mỹ mà Mỹ không có thời gian và tiềm lực để chống phá cách mạng Cuba, đó là sự giúp đỡ có đi có lại của hai bên. Cũng theo nhà báo này, báo chí Việt Nam vẫn tuyên truyền đều đặn về những thành tựu và đổi mới của Cuba và ủng hộ việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với quốc gia cộng sản này dưới thời Tổng thống Obama. Việt Nam, như nhiều nước trên thế giới, phản đối chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba, nhưng sự im lặng của chính phủ Việt Nam trước chính sách Cuba mới của ông Trump đã làm nhiều người Việt ngạc nhiên, theo nhận xét của cựu nhà báo không muốn nêu tên trên. Cuba chỉ trích quyết định của ông Trump đảo ngược chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba của cựu Tổng thống Obama. Truyền thông Mỹ cũng cho rằng chính sách Cuba mới, hạn chế kinh doanh và sự đi lại của công dân Mỹ tới Cuba sẽ không làm thay đổi mối quan hệ giữa hai nước. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích điều luật mới được Quốc hội Việt Nam thông qua, buộc luật sư chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố cáo một số hành vi phạm tội của thân chủ. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hãy lập tức hủy bỏ điều khoản này. Trong thông cáo ra ngày 21 tháng 6, đúng ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói luật hình sự sửa đổi của Việt Nam khi buộc luật sư tố cáo thân chủ sẽ đe dọa quyền được bào chữa và trừng phạt tự do ngôn luận. Buộc luật sư vi phạm tính bảo mật giữa người bào chữa và thân chủ có nghĩa là các luật sư phải trở thành chỉ điểm cho nhà nước và thân chủ sẽ không có lý do gì để tin tưởng luật sư của chính mình. Ông Brett Adams, giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo của Human Rights Watch, Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề an ninh quốc gia. Điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như vậy. Theo ông Brett Adams, Bộ luật hình sự sửa đổi được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 20 tháng 6 có quy định luật sư tố giác thân chủ đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn ở Việt Nam. Giới luật sư trong nước đặc biệt phản đối quy định này. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành luật sửa đổi, ông nói điều luật này bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề vì nó tạo ra những rủi ro rất nghiêm trọng đối với giới luật sư trong quá trình tham gia bào chữa các vụ án. Truyền thông trong nước trích lời chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga lý giải rằng việc chính phủ không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và vì lợi ích chung của cộng đồng. Ông Brett Adams của tổ chức Human Rights Watch nói, Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề an ninh quốc gia. Điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế. Tổ chức lĩnh vực nhân quyền quốc tế này đặc biệt quan ngại về điều 19 của bộ luật sửa đổi nhắm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá rối an ninh. Thông cáo của Human Rights Watch có đoạn viết, thay vì hủy bỏ những điều luật mơ hồ thường bị lạm dụng để trừng phạt những hoạt động thực thi các quyền tự do như tự do hội họp, lập hội và tự do ngôn luận, thì giờ đây chính quyền lại bổ sung thêm các hình phạt nặng nề hơn đối với các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Nhiều luật sư đã bày tỏ quan ngại về quy định mới này một tuần trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua bộ luật sửa đổi. Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới Quốc hội một công văn đề nghị hủy bỏ điều khoản trên và gọi đây là một bước thụt lùi so với bộ luật hình sự năm 1999. Luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nói với VOA rằng luật này là một bước thụt lùi của tư pháp Việt Nam. Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cảnh báo rằng các nhà đầu tư và các đối tác thương mại nước ngoài của Việt Nam cần hết sức lưu ý về điều luật bắt buộc luật sư trình báo thông tin riêng tư của thân chủ với chính quyền nếu muốn tránh gặp nhiều phiền phức. Bộ luật hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm 2018.